rồi thấy người ta lộn xộn. Một người đàn ông chạy trước, mấy người chen lớn nhau mà rượt theo sau. Có một người đàn bà nói om sòm:
"Tôi mua đồ, mất bóp đã lấy tiền mà trả, ở đâu không biết, sớt dựng cái bóp mà chạy tốt luôn à."
Thầy Pháp nghe rõ thì thầy lắc đầu rồi bỏ mà đi. Thầy lần qua né chợ bên kia, thấy có mấy người ngồi theo lề đường mà sủ quẻ, hoặc coi tướng, hoặc coi tay. Chỗ nào cũng có hoặc đàn bà, hoặc đàn ông đặt tiền mà xin biết coi mạng số chừng nào làm ăn khá. Mấy ông thầy trả lời lanh lợi lắm, nói chuyện dĩ dãn, đoán chuyện tương lai của người ta chẳng khác nào bực thần thánh tiên tri. Đời thiệt thiên hạ họ xảo lạ lùng, mà cũng tại có người tin tưởng yêu cầu, nên họ mới dùng cái xảo mà dùng kế sinh nhai được. Đến trưa thầy Pháp về ăn cơm, thầy mới thuật những gì thầy thấy lại cho anh chị nghe. Vợ của Hà Tấn Tài cười mà nói rằng: "Ở đời, hãy nghèo thì phải chịu cực khổ, phải sanh gian xảo chứ làm sao. Mà đi chơi, em lại coi làm chi những việc kỳ cục như vậy mà buồn. Em phải đi coi hát bóng, hát cải lương, phải đi coi đá banh, đánh tơi lít mới vui chứ." Tối lại, thầy Pháp qua đường Thuận Kiều kiếm nhà mà thăm thầy Ký. Khi bước vô hàng ba, thầy thấy có hai người đàn ông nằm dưới gạch lổm cổm ngồi dậy mà xá thầy. Thầy đứng lại mà ngó, thì thấy hai người nằm chỉ ken mấy tờ nhật trình mà trải, chứ không có nhiều chiếu chi hết. Thầy Ký ra rước thầy Pháp vô nhà mời ngồi. Thầy Pháp hỏi hai người nào nằm ngoài hàng ba. Thầy Ký chào mày đáp rằng:
"À, hai người đó hả? Hồi trước làm cu li trong mấy hãng, bị thất nghiệp nên không có chỗ ăn ở. Tội nghiệp quá, hồi trước thành phố này bỏ trống, không ai mướn. Hai người ban ngày đi kiếm ăn, tối về đây mà ngủ. Khi tôi mướn mà dọn về đây, tôi nghe hai người than thở với nhau và bàn tính kiếm chỗ khác mà ngủ. Tôi thấy vậy động lòng, nên tôi biểu tối cứ về đó mà nghỉ, chẳng cần đi đâu." Hai người cảm ơn tôi quá. Họ ngủ đó chẳng hề là điều chi nhập lòng tôi. Khuya chừng lối 5 giờ họ thức dậy, quét vào đằng trước sạch bót rồi mới đi.
Thầy Pháp nghe việc thê thảm như vậy thì thầy thở ra mà nói rằng:
"Ban ngày họ đi làm việc gì?"
"Ôi, có việc gì đâu mà làm. Bị quẩn bách, không ai mướn làm việc chi nữa hết. Họ đi bậy ngoài chợ, ai mướn giống gì cũng được, ai cho bao nhiêu tiền cũng lấy.
Nếu bữa nào không ai mướn việc chi hết, rồi tiền đâu mà ăn cơm?"
"Ăn cơm mà tốn ha bao nhiêu? 2 đồng xu thì ăn bữa cơm được rồi."
"Cơm ở đâu mà rẻ vậy?"
"Ừ, tao không biết hay sao, sẵn nó đi mấy tiệm cao lâu, nó mua cơm với đồ ăn dư, nó đem về mấy quán cốc, hoặc đem ra mấy chợ, hay là góc đường, nó bán lại từ xu nhỏ cho nhà nghèo ăn. Tôi thấy họ mua 1 đồng xu cơm với 1 đồng xu đồ ăn thì nó nấp."
"Cha chả, khổ đến thế hay sao? Hèn chi hồi sớm mơi ở trong tiệm cà phê, họ dành với nhau mà ăn cái tô hủ tiếu dư của toa đó."
"Ừ, bây giờ khổ lắm. Thậm chí đàn bà con gái mà không có chỗ ở, phải ngủ ngoài trời theo mấy cái băng đá mới tội nghiệp chứ."
"Tôi thấy cái cảnh khổ này rồi, tôi nhớ cái cách họ đánh bài bạc chơi bời ở dưới Tiểu Cần. Thiệt tôi buồn quá."
"Ừ, ở đời hễ giàu thì sung sướng, nghèo thì cực khổ, có cái gì đâu mà buồn. Thôi, hai anh em mình đi coi hát chơi. Nghe nói tối nay ở rạp hát Thanh Bạch có ban hát bộ nào đó hát hay lắm."
"Tôi ít ưa coi hát, coi khuya buồn ngủ lắm."
"Thầy kể, đi bậy chơi mà. Như hát hay á, mình ở coi khuya, còn như hát dở thì mình chơi một chút rồi về ngủ, có hại gì."
Hai thầy dắt nhau xuống rạp hát Thanh Bạch, thấy ngoài cửa dán giấy đề "hát hay lắm", chữ lớn đại, nghe trong rạp kèn trống vang dậy. Thầy Ký mua 2 cái giấy hạng nhất rồi dắt nhau vô cửa. Bầu gánh cổ động thì khoe hát hay lắm, mà kép hát ra sân khấu thì hát không ra tiếng. Hai thầy ngồi coi tới 9:30, không thấy lớp nào hay nên thối chí rủ nhau ra về. Ra tới cửa, bỗng gặp một đứa con gái chừng 11-12 tuổi đón xin giấy. Thầy Chí trao cái giấy của thầy cho nó, mà nó còn chạy theo thầy Pháp mà xin nữa. Thầy Pháp cũng cho luôn cái giấy, rồi cười mà nói.
Con nhỏ kỳ quá, muốn coi hát thì xin một cái giấy cũng vô cửa được, lại này xin làm chi tới hai cái không biết.
Tôi ở quê mùa quá, tôi tưởng nó xin hai cái giấy đó, đặng nó coi hát hay sao?
Nếu không coi hát thì xin giấy làm chi?
Nó xin đặng nó bán lại, mỗi cái 5-3 xu, đem tiền về cho cha mẹ nó mua cơm ăn chứ.
Trời ơi, có cái nghề như vậy nữa sao?
Ở đất Sài Gòn này, nghề gì cũng có hết thảy. Con nhỏ hồi nãy đó, nó xin giấy hát mà bán, mỗi đêm cũng kiếm được 1-2 cắt bạc.
Thiệt tôi không về chút nào hết.
Ở Sài Gòn có đủ nghề mà. Bữa nào tôi đi quay hát bóng, tôi sẽ thấy trước gặp hát có một bầy con nít trực sẵn mà giữ xe hơi cho họ vô quay hát.
Xe hơi thì có shopper còn giữ cái gì?
Có nhiều chủ xe họ cầm bánh chứ không mượn shopper. Họ vô coi hát, họ giao xe cho một đứa giữ, chừng giảng hát họ cho một cắt. Cái cảnh giữ xe mướn đó ở ngoài chợ Bến Thành cũng có. Xong ngoài chợ họ mướn giữ xe máy cho họ đi chợ, mỗi cái 2 xu. Còn trong trường đua ngựa, họ giữ một cái xe máy ăn tới 5 xu.
Sao tòa biết nhiều chuyện quá vậy?
Ở Sài Gòn phải quan sát chứ. Tòa lúc này rảnh rang, tôi nên đi vô mấy xóm nhà lá, đi vô mấy dãy phố trong đường hẻm, đi đến mấy chỗ cu ly ở, đặng coi cho biết cái cảnh hèn hạ cực khổ của con nhà nghèo. Mà coi cái khổ cũng chưa đủ, tôi còn phải đi đến mấy chỗ thiên hạ ăn chơi, đi đến mấy chỗ thiên hạ đánh bạc. Tôi phải kiếm mà thấy cách gian lận, kiếm mà thấy cách thiên hạ lường gạt nhau. Chừng tôi quan sát cho đủ biết rồi, tôi mới biết bây giờ loài người tính tình trí não đều giống nhau. Mỗi người là một tay điếm trong xã hội, ai cũng chăm lo kiếm cho được đồng tiền. Người nào kiếm được nhiều thì đứng về bậc giỏi, bậc cao, còn người nào kiếm được ít thì đứng về bậc dở, bậc thấp. Cái nghĩa của sự sống trong đời là làm cho có tiền mà thôi.
Thầy giáo Pháp nghe lời bạn nói thì thầy mỉm cười. Thầy cho là lời khuyên quan sát nhân vật là phải, còn lời luận xã hội kiếm tiền thì thầy còn nghi là lời quá đáng. Tuy vậy mà về nhà thầy suy nghĩ hoài, cứ hỏi trong trí, vậy chứ cái nghĩa của sự sống là lo mưu tính kế làm cho có tiền mà thôi hay sao? Còn nhân nghĩa, còn đạo đức ở đâu? Anh là Hà Tấn Tài, hôm nọ khuyên đi chơi, mà bạn là Cao Lương Trí, bữa nay cũng khuyên phải đi chơi. Thầy giáo Pháp chẳng còn ái ngại do dự nữa. Mỗi ngày lúc trời mát, thầy thả đi chơi, bữa đi đường này, bữa đi đường khác. Thầy không thuộc Sài Gòn cho lắm, phần thì đi chơi một mình, gặp cảnh vui hay cảnh buồn, không có ai nghị luận, nên mất thú vị hết nhiều. Thầy nhớ mấy bữa Chủ nhật, thầy mới rủ bạn là Cao Lương Ký đi với thầy, đi tối ngày, đi cùng hết. Nhờ đi chơi như vậy, thầy giáo Pháp mới được thấy trong mấy xóm nhà lá, kẻ nghèo ăn ở dơ giấy không có vệ sanh chút nào, mới được thấy trong mấy hóc hẻm loi nhoi đủ cái hạng người, kẻ dữ gần với người hiền, kẻ ngay chung với người gian vậy. Già tóc bạc mà ăn ở không nên nếp, kẻ ngây thơ mà cười nói đã lả lơi. Vì chữ nghèo mà mạng phải rẻ, phẩm phải hèn, vì cái nghèo mà hết nghĩa nhân, quên đạo đức. Thầy giáo Pháp xem đủ cảnh buồn rồi, thầy mới khuyên thầy Ký đi tìm cảnh vui. May lúc ấy ở Sài Gòn có tổ chức cuộc chợ đêm, đặng lấy tiền cứu giúp cho kẻ bị tai nạn. Hai anh em mua vé vô cửa, mỗi người hết 5 cắt mà đi coi chợ đêm. Hội chợ thì chẳng thấy cuộc chi vui, nhưng mà thiên hạ vô đông đầy. Đàn ông con trai, đàn bà con gái đều mặc y phục xinh đẹp, diện theo cách kim thời, mua những gói giấy màu sắc nhỏ để giải lộn với nhau. Chừng ra về, thầy Ký hỏi thầy Pháp.
Vậy chứ, thầy nghĩ cách chơi giải giấy màu đó hay hay là dở?
Thầy Pháp cười mà đáp rằng.
Chẳng nói gì đến cái phương diện phong hóa Theo ý tôi á, mấy người mua giấy màu mà giải lộn với nhau đó, hay hơn là để số tiền tốn hao như vậy mà cho những kẻ nghèo ở trong mấy xóm nhà lá thì có ơn nhiều. Số tiền của một người giải đó đủ nuôi được một nhà nghèo đó 3 bữa.
Cách vài ngày sau, hai anh em dắt nhau vô một nhà hàng bán rượu mà coi An Nam nhảy đầm. Thầy giáo Pháp thấy con trai con gái đeo nhau mà nhảy trước mặt công chúng thì trái với con mắt quê mùa của thầy quá. Thầy chịu không được nên hối thầy Chí uống rượu riết cho hết mà ra. Chừng ra ngoài đường, thầy Pháp mới nói rằng:
vui chơi có nhiều cách, có vui thanh cao, có vui thô tục. Năm ngoái ở Tiểu Cần, tôi trách anh em dắt Ca Nhi đi du hồn. Nay tại Kinh Thành, tôi được thấy Tân Thời Trí Thức tổ chức cuộc nhảy đầm. Té ra lời trách của tôi năm ngoái ở Tiểu Cần thì quan cho anh em quá.
Qua tuần sau, người ta tổ chức 2 cuộc thể thao rất to tát để tranh giải thưởng. Có lớp giấy dán cùng vách, lớp rải cùng lường. Lại nhiều tờ nhật báo cũng cổ động trót 4-5 bữa mà nói rằng chiều thứ bảy có một cuộc đánh tennis, mỗi người hết 1 đồng, còn coi đá banh mỗi người hết 5 cắc. Tuy đánh tennis thâu tiền vô cửa mắt mà thiên hạ đi coi cũng đầy sân. Tiếc gì hai người đấu với nhau mới có 2 set, mỗi người ăn 1 set, rồi một người chịu thua, thành ra không có tranh kịch liệt nên không thú vị. Còn bữa đá banh thì thiên hạ lớp ngồi lớp đứng, dàn nào cũng đầy nắp. Chiến tướng ráp đá, ban đầu 2 bên hăng hái, nhưng mà cách chơi còn hòa nhã. Cách 10 phút đồng hồ, chiến tướng Nam Giang ăn được 1 bàn. Chiến tướng Nam Kỳ quyết gỡ nên nỗ lực công kích dữ dội. Chiến tướng trong sân thì nóng nảy, công chúng trên vàng lại dốc sức la lối om sòm. Chiến tướng đá banh mà coi thế không cần trái banh nữa, người này lừa đá ống nguyễn người kia kiếm thế đá trúng ngực người nọ. Vì sức lực yếu lại luyện tập ít, nên đá mới nửa cuộc rồi bên nào cũng bết hết. Người thì đưa chân đá giò, kẻ thì không chạy theo banh, làm cho thiên hạ la rùng, biểu trả tiền lại. Theo cách cổ động thì công chúng ai cũng tưởng cuộc tennis bữa trước và cuộc đá banh bữa sau chắc là hay lắm. Nào dè, bữa trước lỡ dở, bữa sau chèn nhẹp. Về dọc đường, khán giả bàn luận với nhau. Người thì nói coi uổng tiền, kẻ thì than nền thể thao suy sụp. Vì thầy Ký hỏi ý kiến nên thầy Pháp nói rằng:
thể dục là môn học có ích cho phần xác, cũng như văn học có ích về phần trí. Chủ nghĩa của người bài môn thể dục là muốn làm cho bậc thanh niên trong nước thân thể được tráng kiện. Nghĩ vì thân được mạnh thì trí mới dạng, mà thân mạnh trí dạng thì ở đời mới có thể tấn thủ được. Cái chủ nghĩa của thể dục thì cao thượng như vậy đó. Theo ý tôi thì người làm đầu về thể dục trong xứ mình phải cần lo phương kiếm trước, làm thế nào cho dân chúng từ thị thành cho tới thôn quê mọi người đều biết ái mộ thể thao, mọi người đều được tập luyện thể thao. Phải dục lòng người, phải khuyến khích người. Nếu người không có đủ để mà tập thì phải giúp cho người. Nói tóm một điều là phải gây cho có phong trào thể thao, đặng đàn bà cũng như đàn ông, ở đồng cũng như ở chợ, con nít cũng như người lớn, ai cũng đều tập luyện gân cốt hết thảy. Mà theo con mắt tôi xem thì thể dục bấy lâu nay không có chương trình, không có phương pháp gì hết. Cái điều tệ nhất là người lãnh trách nhiệm tổ chức thể dục lại đem cái môn học quý báu ấy làm như một cuộc buôn bán, lo cổ động rao hàng bày định giá trồi sụt, chứ không phải lo phổ quán hay là lo cải lương gì hết. Cái tôn chỉ thể dục đức cao thượng kia trở nên một cái phương châm kiếm tiền, thiệt thấy buồn quá.
Thầy Ký nhún vai đáp rằng:
Mò là nói với tòa, cái nghĩa của sự sống đời này là làm cho có tiền, có gì đâu mà buồn.
Vợ chồng Hà Tấn Tài có cho một thầy kia ở phố Lầu có xe hơi, vay 1.000 đồng, mỗi tháng tiền lời 40 đồng. Trả tiền lời được vài tháng rồi nín mãi. Hà Tấn Tài đòi viết, thầy nọ mới năn nỉ thế cái xe hơi mà trừ nợ. Tấn Tài thấy xe còn tốt, lại nghĩ nếu không lấy thì cũng mất vốn. Bởi vậy chịu sang bộ rồi mướn sốt phơ đem xe về. Có xe hơi rồi, vợ chồng Hà Tấn Tài chiều hoặc tối hay dắt thầy Phát đi một vòng mà hóng mát. Một đêm thứ bảy, vợ chồng Hà Tấn Tài đi với thầy giáo Phát lên Thủ Đức ăn nem. Xe tới Thủ Đức vừa quẹo đường ra nhà ga xe lửa thì thầy giáo Phát thấy đèn khí sáng loà, thiên hạ rần rộ, xe hơi chật đường. Ấy là hạng người có tiền tự tại Thủ Đức ăn nem mà hóng mát. Xe chạy chậm chậm, thầy Phát ngó vô mấy quán nem thì quán nào khách khứa cũng đông nức, xong khách dụng từ bàn mà ngồi, mà bàn nào cũng có đàn bà và cũng cười giỡn om sòm. Thầy Tài biểu chauffeur ghé xe ngay cái quán lớn hơn hết và dắt vợ và em lại ngồi một cái bàn để ngoài sân, kêu bồi đem nem ăn. Cái bàn ngang phía bên kia thì có ba người ngồi. Một người trai chạc chừng 24-25 tuổi, mặt dồi phấn trắng nõn, đầu xức dầu rồi chải tóc bóng lẫy. Mình mặc một bộ đồ da bạc đen xám, chân mang một đôi giày nửa trắng nửa vàng. Người trai ấy ngồi giữa, hai bên có hai cô cặp kè. Một cô mặc áo quần toàn màu đỏ, một cô mặc quần áo toàn màu xanh. Áo thì ngắn cũng, lai tay và trôn có nhũng tay bèo. Cô nào cũng dồi phấn mặt trắng toát, má ửng hồng, môi đỏ lòm, mày nhỏ rứt. Thầy Phát tuy ngồi ăn nem mà mắt liếc qua cái bàn đó thì thấy hai cô cứ giỡn hớt với cậu, nói cười rồi lại ôm mặt mà hung, không kể ai hết. Ăn uống rồi cậu móc bóp ra trả tiền, hai tay cặp hai cô, giác mặt hân hoan bước lên xe hơi mà đi. Hà Tấn Tài ngó em mà cười và nói rằng:
Chuyện Thủ Đức ăn nem là vậy đó, nên thiên hạ mới rần rộ, chứ ăn nem như mình thì sai trẻ mua về nhà mà ăn, cần gì phải đi Thủ Đức làm chi.
Một bữa Chủ Nhật, Hà Tấn Tài coi nhật trình rồi nói tuần này tại trường đua ngựa có đua độ hội lớn lắm, nên ngủ trưa dậy rồi mới biểu đem xe hơi ra đặng dắt vợ với em đi trường đua chơi. Khi ra gần tới trường đua thì gặp xe hơi, xe ngựa, xe máy chật đường. Rồi tới cửa thì thấy thiên hạ chen nhau mua mà vô nườm nượp. Trong số người đi coi đây, phần đông là An Nam, chẳng những là đông bên hạng hai cắt rưỡi đứng ngoài trời mà thôi, mà bên hạng một đồng mốt ngồi trên khán đài, An Nam cũng đông thập phần, lại đờn bà số gần phân nữa. Khi mới vô, thầy Phát tưởng thiên hạ vì muốn coi ngựa chạy đua nên chịu tốn tiền đến coi chơi cũng như coi hát hay là coi đá banh. Té ra ngồi một lát, thầy dòm coi thiên hạ bàn bàn luận luận, đi coi ngựa, hỏi tên nài, rồi chen nhau mua giấy. Kẻ cá con ngựa số 1 50 đồng, người cá con ngựa số khác 5-30, con người lại dám cá tới 5-300. Đờn bà cũng mua giấy cá bạc chục như đờn ông. Người cá về nhất, người cá về nhì, về ba, kẻ khen ngựa hồng hôn dược chạy bay, kẻ chê ngựa đậm bị chở nặng. Chừng ngựa về tới mức, người trúng thì vỗ tay nhảy nhót chạy đi lãnh tiền, còn kẻ thua thì mặt mày buồn hiu, lấy chương trình ra ngồi tính coi độ kế phải đánh con nào mà gỡ. Thầy Phát coi luôn tới 7 độ mới mãn cuộc, mà độ nào số tiền đánh cá cũng tới 5-7 ngàn, có độ hội họ đánh tới 14 ngàn. Chừng ra cửa mà về, thầy Phát lắng nghe một người đàn bà vui cười khoe ăn được 320, còn một người đàn ông mặc xu xị nói thua gần 1.500. Về dọc đường, thầy Tài hỏi thầy Phát:
Em thấy đua ngựa hay chưa? Họ ăn thua lớn quá.
Em tưởng đua bài ngựa chủ ý dục lòng dân tranh nhau mà nuôi giống ngựa hay, ngựa tốt, đặng trong xứ có nhiều ngựa mà dùng. Thiệt em không về, thiên hạ thừa cái dịp ấy mà đánh bạc dữ quá.
Đời này á là đời kiếm tiền, làm việc gì chơi cuộc gì cũng mưu lợi hết thảy, đến nỗi đá banh tơ nít mà người ta còn cá ăn thua tất cả bạc trăm, huống chi là đua ngựa đá gà. Qua nghe nói trong chợ đệm họ đá gà có tới 9.000 một độ lên đó.
Trời ơi, nghe nói giá lúa sụt, người ta nghèo hết thảy, tiền bạc có đâu mà họ tranh ăn thua tới cả bạc muôn như vậy không biết.
Họ nghèo họ trả nợ không nổi, chứ đánh bạc thì họ có tiền luôn luôn. Để bữa nào qua dắt em vô mấy nhà sẹt trong chợ lớn, em coi họ đánh bài đánh hộp, ăn thua thấy còn ghê hơn nữa chứ.
Thầy giáo Pháp đi chơi mấy tháng, thấy thiên hạ người thì nghèo khổ đáo để, kẻ thì xài phí vô độ. Dầu làm việc gì, dầu chơi cuộc nào, cũng cốt mưu lợi, cũng cốt giật tiền nhau, chớ chẳng thấy ai làm một việc nhơ nghĩa, chẳng nghe ai nói một tiếng đạo đức. Thầy suy nghĩ lại, thầy mới biết lời của anh Hà Tấn Tài khuyên thiệt là hay. Thầy mới hiểu lời của anh bạn Cao Lương Ký luận thiệt là đúng. Thầy mới hiểu rõ luân lý theo sách vở không giống luân lý của người đời. Chừng thầy thấy cuộc đời đủ rồi, thấy bắt tức cười về cái tư cách trái mùa của thầy trong mấy tháng nay. Bởi trái mùa thì hiệp với thiên hạ sao đặng. Tuy vậy mà cái lương tâm của thầy vẫn còn lộn xộn. Thầy cũng còn hỏi thầm trong trí hoài. Thiên hạ như vậy, thế tình như vậy, cứ nói câu sách xưa, cứ đường ngay thẳng mà đi, dầu mình giàu hay nghèo, dầu ai ghét hay thương mặc kệ. Hà Tấn Tài dòm em xem có sách lo, hỏi duyên cớ, thì Hà Tấn Phát nói rằng:
Mấy tháng nay, em nghe lời anh em đi chơi, em quan sát nhân vật, em dò dẫm thế tình, em thấy rõ cái tính chất của em khác thiên hạ xa quá. Hôm nay em bối rối như người đi lạc đường, không hiểu bây giờ em sửa tánh mà ở theo thời, hay cứ giữ chân chánh mà làm, không cần ai thương ghét.
Hà Tấn Tài cười ngất rồi nói rằng:
Em nói mấy lời á thì qua đã hiểu em học nhân tình thành thục rồi. Trong ít tháng mà em học được như vậy thì qua mừng lắm. Bây giờ em biết thế tình rồi thì em phải theo thế tình cho hiệp với thiên hạ, em còn dụ dữ cái gì? Em có kinh nghiệm rồi mà em chưa hiểu hay sao? Tại em làm trái thế tình nên mấy năm em mở tiểu cần, thiên hạ không ưa rồi em ăn quả đó. Ở đời này thiên hạ gian xảo giả dối hết thảy, ai cũng nhờ gian xảo giả dối mà giàu sang. Nếu em muốn giữ đạo đức nghĩa nhân thì em phải ở địa vị nghèo hèn. Như em không chịu làm theo lời thiên hạ, thôi thì vô chùa hoặc lên núi mà tu đi. Chứ đời kim tiền, người giả dối mà em giữ đạo đức, làm nhân nghĩa thì đã vô ích mà lại còn thêm hại nữa.
Thầy Hà Tấn Phát suy nghĩ, rồi thầy gục gặt đầu. Thầy Hà Tấn Tài thấy vậy bèn hỏi:
Em gặt đầu là sao? Em tính đi tu hay là ở thế gian?
Em phải ở thế gian.
Thầy giáo Hà Tấn Phát bị ngưng chức đã hơn một năm, tòa mới xử xong xuôi công việc của thầy. Nhờ ông trạng sư François thông pháp luật, lại có tài hùng biện, mà cũng nhờ Hà Tấn Tài dám chịu tốn hao, giỏi nghề vận động, nên tòa phúc án hủy án hồ sơ, xử Bành Đại Lợi và Hà Tấn Phát vô tội, cả hai người đều được trắng án. Tòa hộ tự nhiên phải do theo cái án của tòa phúc án đó mà sử dụ chà Anuchetti và chà Rahamuchetti kiện xin hủy tờ của Hà Tấn Phát mua ruộng đất. Tòa lên án bác đơn của tiên cáo. Thành ra những ruộng đất nhà cửa Bành Đại Lợi làm tờ đoạn mãi cho Hà Tấn Phát đó, thì Hà Tấn Phát được làm chủ vĩnh viễn. Những chủ nợ của Bành Đại Lợi không được liên tịch mà thi hành phát mãi. Hà Tấn Phát đã được trắng án bên tòa hình, đã được kiện luôn bên tòa hộ, tự nhiên quan trên nghị định cho phục chức làm thầy giáo lại như cũ và bổ thầy tùng sự tại học chánh quản lý văn phòng ở Sài Gòn. Thầy hay tin được phục chức rồi, tối lại thừa lúc anh chị ngồi chơi, thầy mới nói rằng:
Thưa anh chị, khi em còn nhỏ, anh chị nâng đỡ dìu dắt em, làm cho em có thể đứng được với đời. Em dại dột để cho người ta xô té em đi, anh chị không chấp lại cứu vớt em nữa. Ngày nay em khỏi nạn rồi, khỏi ở tù mà lại được phục chức. Thiệt cái ơn của anh chị em không biết lấy chi đền đáp cho vừa.
Hà Tấn Phát mới nói tới đó thì Hà Tấn Tài chặn lại mà nói rằng:
Kiến họ Hà của mình bây giờ chỉ còn lại có anh với em ở đây mà thôi. Vợ chồng qua giúp em là lẽ tự nhiên, có lạ gì mà em phải nói cho nhiều. trời đất thương vợ chồng Qua, nên ngày nay Qua được giàu có. Có lẽ nào Qua để cho em hèn hạ hay sao? Thiệt, cái việc của em lấy làm khó tính hết sức. Mai nhờ phước đức ông bà để lại, nên mới khiến cho Qua tính đúng đường, lo trúng cách, chứ Qua không phải giỏi gì. Thôi, ngày nay việc đã xong rồi, em đã khỏi nạn, mà lại được ruộng vườn nhà cửa, vậy em hãy liệu lấy mà gìn giữ đặng an hưởng cho trọn đời. Qua đã có nói với em nhiều lần, đời này thiên hạ giả dối gian xảo lắm, mỗi việc gì em cũng đừng tin ai hết. Bây giờ em là một vị điền chủ lớn rồi, Qua tưởng em cũng nên làm việc lại ít tháng cho thiên hạ hết chơi cười nữa, rồi em xin từ chức đặng quản xuất sự nghiệp của em trong ít năm đúng tuổi. Em ra tranh cử hội đồng quản hạt, lăn lộn với đời chơi, cho họ biết danh cái kiến họ Hà này không phải hủ lậu.
Hà Tướng Phát ngó sững anh mà nói rằng,
anh tính cho em lấy luôn gia tài sự sản của hội đồng lợi hay sao?
Ủa, em hỏi cái gì mà kỳ vậy? Hội đồng lợi làm tờ bán đức cho em, sao lại còn làm giấy thêm mà giao, có vợ con đứng đủ nữa. Bây giờ em được kiện thì em lấy chứ sao?
Em khỏi bị án thì thôi, còn của người ta sang bộ mượn em đứng dùm, mà em lấy luôn thì ác lắm.
Vậy mà em nói em đã quan sát nhân vật, em đã thấu đáo thế tình giống gì đâu. Em đã nói em quyết ở thế gian, mà em còn sợ ác. Thôi thì em đi tu cho rồi, chứ ở thế gian làm chi? Em coi hết thải coi có ai làm nhân nghĩa mà được giàu sang bao giờ đâu.
Anh nói phải lắm, mà làm như vậy em sợ thiên hạ dị nghị chứ.
Trời ơi, thiên hạ giật của với nhau, cấp họ làm còn ác bằng 10 phần của em nữa kìa, mà có ai chê cười ai đâu. Ai dịch giỏi được làm giàu lớn, họ còn ngợi khen kính phục nữa chứ. Việc của em không ác chút nào hết. Hội đồng lợi bị án, anh ta đã vô phương cục thế, nên mới làm tờ giấy thêm mà giao đức sự sản cho em. Anh ta quyết bỏ, nên tòa trên đòi hầu mấy kỳ, anh ta giả đao để khiếm diện luôn luôn. Em không thấy hay sao, Qua phải xuất 7-8 ngàn đồng bạc, lo ngày tính đêm mới xong công việc. Anh ta bỏ phú, mình làm cho anh ta được trắng án khỏi ở tù, ấy là làm ơn cho anh ta nhiều rồi. Anh ta còn chỗ nào phiền được. Sự nghiệp của anh ta bề nào cũng bị chúng thi hành phát mãi, nếu mình lo dở thì sự nghiệp ấy cũng tiêu hết. Anh ta phải ở tù mà còn khéo lây tới em ở tù nữa chứ, coi có hại không. Qua nói thiệt, vợ chồng Qua mà xuất 7-8 ngàn đồng bạc ra lo vụ kiện này á, bổn tâm của vợ chồng Qua muốn giúp một số tiền nhỏ đặng gây một cái sự nghiệp lớn giùm cho em. Mai trời Phật phò họ giúp cho Qua thành công, Qua mừng lắm. Qua cho em luôn số bạc tốn hao đó, Qua không có đòi đâu. Qua nói cho em biết, nếu em làm mặt quân tử, em tính trả sự sản của hội đồng lợi cho gia, thì Qua buộc em phải trả 8 ngàn đồng bạc tổn phí đó, mà còn kiện đòi em 80 ngàn đồng bạc mà em làm giấy dây Qua đó nữa. Rồi Qua thi hành phát mãi lấy hết ruộng đất cho em biết chừng. Em đừng có khờ lắm vậy. Em trả ruộng đất lại cho hội đồng lợi, thì chủ nợ kiện lấy tiền, hội đồng lợi không ăn uống gì được.
Nếu em lấy luôn, như em không giật của hội đồng lợi, thì là giật của mấy chủ nợ, bề nào cũng mang tiếng không tốt.
Em nói chủ nợ ăn lời đã quá vốn rồi, họ có thiệt hại gì đâu mà ngại. Còn cái việc tốt xấu á, Qua đã thường nói với em, đời này thiên hạ có biết cái gì là tốt, cái gì là xấu đâu. Chỗ tốt họ thường chê bai, chỗ xấu họ lại ham muốn. Em đừng có lo chỗ đó, em lấy hết gia tài của hội đồng lợi em làm chủ, thiên hạ còn khen ngợi em là người không ngoan. Em có bạc có lúa nhiều, thiên hạ mới tôn trọng em là bậc thượng lưu trí thức. Em không nhớ hay sao? Mấy năm nay em dạy học ở dưới Tiểu Cần á, em ở phải, em ở tử tế hết sức, mà thiên hạ coi em ra giống gì? Họ đã không tôn trọng em, mà họ lại còn khinh khi em nữa chứ. Còn hơn một năm nay, em về Sài Gòn, em đi chơi, em đã thấy rõ tình thế ra thể nào rồi. Em đừng có cãi Qua, em phải lãnh cái gia tài trời cho đó đi. Em lãnh, em mới có tiền mà làm việc phải. Em nuôi giúp đỡ kẻ nghèo nàn cũng khổ được chứ. Nếu em không lấy á, thì Qua lấy, coi ai chê Qua ác, coi ai cười Qua giải cho biết.
Hà Tấn Phát không có lời chi mà đáp lại nữa được. Trót một đêm ấy, thầy suy tới nghĩ lui, cân phải đo quấy. Thầy khảo luân lý, thầy xét nhân tình, thầy nhớ chuyện đã qua, thầy ngẫm việc sẽ đến, trăn trở hoài ngủ không được. Đến sáng, thầy lập tâm định trí rồi, thầy mới thưa với anh chị rằng:
Em thưa với anh chị, từ đại sắp lên, em sẽ làm y theo thiên hạ. Em ở phải, thì thiên hạ khinh bỉ em, vậy em không dạy gì mà để cho họ khinh bỉ nữa. Thiên hạ muốn như vậy, thì em làm như vậy cho họ coi. Em nhất định đoạt gia tài của hội đồng lợi, chứ để cho cha già lấy cũng vậy. Nhưng mà em nghĩ lại, nếu em đoạt hết thì tội nghiệp cho vợ chồng hội đồng lợi. Vậy